đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Trọng Thành, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 30 tháng 12 năm 2011.
Tàu Vinalines Queen của Việt Nam chìm gần Philippines, 22 thủy thủ có thể đã tử nạn.
Tại Việt Nam, hai nhà đấu tranh nhân quyền bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Bắc Triều Tiên khẳng định không thay đổi đường lối và từ chối đối thoại với Hàn Quốc.
Ủy ban Nhân quyền Miến Điện đến thăm tù chính trị tại nhà tù Insein, Rangoon.
Tàu ngầm Nga bị cháy nhưng không có nguy cơ phóng xạ thoát ra ngoài.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị cải cách chính trị.
Mục phỏng vấn, người dân Ý bất bình trước chính sách khắc khổ thiếu công bằng do chính quyền áp đặt, thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Kính thưa quý vị, tàu Vinalines Queen chìm gần Philippines, 22 thủy thủ rất có thể đã tử nạn. Chiếc tàu Vinalines Queen bị mất tích từ hôm 25 tháng 12 đến hôm nay được khẳng định là đã bị chìm tại vùng biển gần đảo Luzon của Philippines. Một thủy thủ được tàu Anh cứu sống, 22 thủy thủ còn lại khó có cơ may sống sót. Hãng thông tấn AFP trích nguồn tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines cho biết như trên. Theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, thì vào lúc 10 giờ rưỡi sáng nay giờ Việt Nam, tàu London Courage đang trên đường đi Singapore đã phát hiện được thủy thủ Đậu Ngọc Hùng của tàu Vinalines Queen đang trôi dạt trên biển. Sau khi được tàu Anh vớt lên, thủy thủ này cho biết tàu đang chạy thì bị nghiêng về bên trái và chìm luôn. Chỉ một mình anh may mắn leo lên được phao cứu sinh, còn lại toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị chìm theo tàu. Tàu Vinalines Queen vận chuyển trên 54.000 tấn quặng nickel từ Indonesia sang Trung Quốc đã bị mất liên lạc khi chạy ngang đảo Luzon của Philippines, không hề gửi các tín hiệu báo nguy khẩn cấp. Chiếc tàu này do Nhật đóng, dài 190 mét, là một trong những chiếc tàu lớn và hiện đại nhất của Vinalines. Các thiết bị trên tàu lẽ ra trong trường hợp nguy cấp có thể tự động gửi tín hiệu cầu cứu đến vệ tinh và các trạm cứu nạn hàng hải, nhưng đến nay chưa thấy có tín hiệu nào và con tàu cũng chưa tìm thấy được. Việt Nam đã kêu gọi sự trợ giúp của Philippines, Đài Loan và Nhật Bản, nhưng vẫn chưa thấy dấu vết gì của tàu Vinalines Queen cho đến nay. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, ông Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng phối hợp cứu nạn của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, cho biết thêm chi tiết.
Lúc 15 giờ 20 phút chiều nay, chúng tôi nhận được thông tin từ Đài Loan MRTC. Người ta thông báo rằng là lúc 10 giờ 30 phút sáng nay, chiếc tàu có tên là London Courage khi hành trình đến vị trí 20 độ 17 phút Bắc, 120 độ 22 phút Đông, đã phát hiện một bè cứu sinh trôi trên biển. Tàu đã tổ chức vớt người trên cái bè cứu sinh đó và được một thuyền viên của tàu Vinalines tên là Đậu Ngọc Hùng. Thế hiện nay thì trung tâm chúng tôi đang tiếp tục tổ chức các cái hoạt động tìm kiếm những số thuyền viên có thể còn trôi giạt ở trên biển. Thủy thủ này có cung cấp cho chúng tôi một cái thông tin, tức là tàu bị nghiêng sang bên trái lớn, cho nên là đã bị chìm quá nhanh vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2011. Vì là chìm nó quá nhanh nên bản thân thủy thủ này chỉ biết lo cho tính mạng của mình thôi, cho nên rằng là đã bật ra khỏi tàu và sau đó đã lên được cái phao bè này. Thế còn các thuyền viên khác thì thuyền thủ này không biết.
Dạ thưa anh, như vậy là tàu chìm trong vùng biển Philippines phải không ạ?
Vâng, đấy, cái vị trí nó gần với cái vị trí mà đã được các phương tiện thông tin đại chúng đã thông báo đấy chị. Ngay sau khi mà nhận được cái thông tin tàu Vinalines Queen mất liên lạc thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải chúng tôi đã thông báo cho các cái trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn của các nước ở trong xung quanh khu vực. Ví dụ như là Philippines Coast Guard, Đài Loan MRTC, rồi thì Japan Coast Guard, Hồng Kông MRTC, tất cả các nước trong khu vực để tổ chức hoạt động tìm kiếm. Thì trong mấy ngày đầu tiên ấy, thì phía Nhật Bản và phía Philippines đã cử máy bay ra để tham gia hoạt động tìm kiếm liên tục trong 2 ngày, từ ngày 26 cho đến ngày 27. Nhưng mà do cái điều kiện sóng to rồi, thì có thể máy bay đã không phát hiện ra thấy cái bè cứu sinh này. Trung tâm phối hợp tìm kiếm nạn hàng hải chúng tôi thì một mặt nên là chúng tôi liên lạc thông qua chỗ hệ thống thông báo tàu Amber và hệ thống SSS. Chúng tôi xác định những cái tàu ở xung quanh khu vực đó, chúng tôi thông báo cái tình hình và yêu cầu các cái tàu này trong quá trình hành trình của mình là phải tăng cường cảnh giới, rồi thì thu nhận những cái thông tin có liên quan đến vụ việc, nếu có gì thì báo ngay cho chúng tôi. Mặt khác nữa thì chúng tôi cũng yêu cầu hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam đấy là phải triển khai việc phát thông báo hàng hải thông tin vụ việc này để tất cả các cái phương tiện hoạt động xung quanh khu vực đó là phải nắm bắt được và để người ta đồng thời tham gia hoạt động tìm kiếm.
Dạ, chúng tôi xin rất cảm ơn ông Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng phối hợp cứu nạn của Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam.
Tại Việt Nam, hai nhà đấu tranh nhân quyền bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ngày hôm nay 30 tháng 12, Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lại nguồn tin của báo Nhân dân cho biết, bà Hồ Bích Khương và ông Nguyễn Trung Tôn bị kết án tổng cộng 7 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Theo nhận định của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, kể từ khi chính quyền Việt Nam tiến hành chiến dịch đàn áp tự do ngôn luận vào cuối năm 2009, hàng chục người tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền đã bị kết án tù. Phiên tòa xử bà Hồ Bích Khương, 44 tuổi, và ông Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, đã diễn ra ngày hôm qua tại tỉnh Nghệ An. Bà Hồ Bích Khương bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Ông Nguyễn Trung Tôn bị 2 năm tù giam và 2 năm quản chế. Theo báo chí trong nước, hai người kể trên đã bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2011 vì hành vi thu thập các tài liệu và viết bài nói xấu, bôi nhọ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Hồ Bích Khương còn bị cáo buộc đã phổ biến trên mạng nhiều bài viết và có những lời lẽ chống lại nhà nước trong các trả lời phỏng vấn đài nước ngoài. Đồng thời, bà Hồ Bích Khương còn là thành viên của nhiều tổ chức được gọi là đấu tranh dân chủ, từ ngữ trong nguyên văn. Năm 2008, bà Khương đã bị kết án 2 năm tù giam với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước. Trả lời phỏng vấn RFI, luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho hai đương sự, cho biết quá trình bắt giữ và xét xử bà Hồ Bích Khương và ông Nguyễn Trung Tôn có nhiều điểm vi phạm pháp luật Việt Nam. Sau đây là tiếng nói của luật sư Hà Huy Sơn từ Hà Nội, mời quý vị theo dõi.
Tóm tắt ngắn gọn như thế này, tức là luật sư thì cũng được trình bày ý kiến, cũng không có hạn chế và cũng không bị cái ngăn cản hay gặp khó khăn gì tại phiên tòa. Nhưng về cái nội dung của phiên tòa thì thứ nhất, bên cơ quan điều tra thì có những cái vi phạm cái bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy. Thứ nhất là cơ quan công an là không có cái thẩm quyền kiểm tra hành chính, nhưng mà ở đây thì cơ quan công an đã vi phạm. Và cái thứ hai là nó có mâu thuẫn giữa cái cáo trạng của viện kiểm sát với kết luận điều tra của cơ quan an ninh điều tra. Cáo trạng thì nói như là công an của huyện Nam Đàn tiến hành, nhưng mà cái kết luận điều tra của an ninh điều tra thì lại nói rằng là khi tiến hành như là lực lượng công an của tỉnh, tức là có cái sự mâu thuẫn với nhau. Và tôi cũng nói lên tại tòa cái trường hợp mà đối với anh Tôn ấy thì cái thẩm quyền điều tra xét xử của công an tỉnh Nghệ An là không đúng thẩm quyền, tại vì anh Tôn anh ấy không có cái hành vi gọi là phạm tội ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thế nên các cái cơ quan tố tụng Nghệ An mà tiến hành điều tra truy tố xét xử anh là không đúng với pháp luật tố tụng hình sự của Việt Nam. Cái thứ hai về mặt chứng cứ thì tôi cũng đã lên ra rằng là tất cả những các cái bài viết của Cương và anh Tôn ấy thì đều không có nhắc đến cái cụm từ là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà được bên viện kiểm sát đưa ra làm chứng cứ cáo buộc ấy, thì đều không có cái cụm từ đấy. Nên tôi khẳng định rằng là đã không có những cái cụm từ đấy thì không thể nói rằng là các cái thân chủ của tôi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và tại phiên tòa thì hai bị cáo cũng đều khẳng định là không có cái hành vi chống. Thế còn vấn đề là chị Khương ấy thì trước khi phiên tòa xét xử cũng có đề nghị là giám định về mặt tình trạng tâm thần của chị ấy thì không được tòa chấp nhận, mà tại phiên tòa thì chị có cái biểu hiện nó cũng không bình thường.
Bắc Triều Tiên khẳng định không thay đổi đường lối và từ chối đối thoại với Hàn Quốc. Hôm nay, Bình Nhưỡng đã lên tiếng cảnh báo trước thế giới là chính quyền của tân lãnh tụ Kim Jong-un sẽ không thay đổi chính sách và cũng không có ý định đối thoại với chính quyền Seoul. Hãng thông tấn chính thức KCNA trích dẫn thông cáo của Hội đồng Quốc phòng, cơ quan quyền lực nhất Bắc Triều Tiên, nói rằng chúng tôi long trọng và tự hào tuyên bố với các nhà lãnh đạo chính trị ngu xuẩn trên thế giới, kể cả chính quyền bù nhìn Hàn Quốc, là đừng hòng chờ đợi một sự thay đổi dù nhỏ nhất từ phía chúng tôi. Hết đề chẩn. Bình Nhưỡng cũng bác bỏ mọi khả năng đối thoại với chính quyền Seoul, thông cáo trên viết. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi luôn luôn từ chối nối lại các liên hệ với tên phản bội Lee Myung-bak và bè lũ của ông ta. Báo chí Bắc Triều Tiên còn đe dọa, xin trích, chúng ta sẽ buộc tên phản bội Lee Myung-bak và bè lũ của hắn phải trả giá cho đến cùng về những tội lỗi vĩnh viễn không thể tha thứ mà bọn chúng đã phạm phải trong dịp quốc tang. Bình Nhưỡng tố cáo Seoul đã cấm cản những cuộc viếng thăm để chia buồn. chỉ có hai đoàn đại biểu Hàn Quốc được phép đến Bắc Triều Tiên phân ưu trước khi tang lễ tiến hành. Một đoàn do phu nhân cố tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jun, người đã từng tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Triều đầu tiên vào năm 2000, dẫn đầu, đoàn kia của chủ tịch tập đoàn Hyundai. Bắc Triều Tiên cũng giận dữ trước việc các nhà hoạt động thả những quả bóng chứa truyền đơn kêu gọi nổi dậy chống sự cai trị của họ nhà Kim đúng dịp tang lễ Kim Jong-un. Theo các nhà phân tích, cho dù phương Tây kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế theo gương Miến Điện, tân lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên sẽ phải gắn chặt với chủ thuyết của triều đại cộng sản duy nhất trên thế giới, ít nhất là trong thời gian đầu. Chưa đến 30 tuổi và ít kinh nghiệm, những năm đầu cầm quyền, Kim Jong-un sẽ được kèm cặp bởi các nhân vật cao cấp phò tá cho Kim Jong-un trước đây, trong đó có dượng rể là Ran Song-tae.
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sắp công du Bắc Á sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un từ trần. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo là ông Kirk Campbell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3 tháng Giêng năm tới. Sau đó, ông sẽ đi Seoul ngày 4 và Tokyo ngày 6 tháng Giêng. Trong chuyến công du đầu năm khu vực Bắc Á, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ sẽ có một loạt các cuộc thảo luận về những diễn tiến gần đây liên quan đến Bắc Triều Tiên. Tuần trước, Hoa Kỳ tuyên bố hy vọng sẽ tiếp tục làm việc với Bắc Triều Tiên sau khi nước này kết thúc giai đoạn để tang ông Kim Jong-un. Washington cho biết là đã có những cuộc điện đàm với phái đoàn đại diện Bắc Triều Tiên bên cạnh Liên Hiệp Quốc ở New York. Sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua đời, con trai ông ta Kim Jong-un đã lên thay cha. Theo AFP, trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng có lãnh đạo mới, một trong những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế là thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Vòng đàm phán 6 bên bao gồm hai nước Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Nhật Bản, được khởi động từ năm 2008, có mục đích thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Đổi lại, quốc tế sẽ viện trợ năng lượng và lương thực cho Bắc Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã điện đàm với đồng nhiệm Hàn Quốc Kim Kwan-jin. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đều cho rằng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu và cần phải duy trì một sự hợp tác gần gũi trong những tuần lễ và tháng tới đây. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm là các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã thảo luận những bước cần tiến hành trong giai đoạn sắp tới sau cái chết của ông Kim Jong-un. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong chuyến đi châu Á lần này, ngoài hồ sơ Bắc Triều Tiên, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kirk Campbell còn sẽ thảo luận với các đồng nhiệm châu Á về vấn đề Miến Điện. Trong những tháng vừa qua, chính quyền Miến Điện đã tiến hành một số cải cách chính trị. Ủy ban Nhân quyền Miến Điện đến thăm tù chính trị tại nhà tù Insung Rangoon. Nhật báo tiếng Anh của Miến Điện New Light of Myanmar số ra ngày hôm nay và được AFP trích đăng cho biết là Ủy ban Nhân quyền Miến Điện ngày hôm qua đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc của tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International liên quan đến việc chính quyền đối xử với các tù chính trị tại nhà tù Insung ở Rangoon. Tháng 11 vừa qua, ân xá quốc tế bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của 15 tù chính trị tuyệt thực tại nhà tù Insung và cho biết là 8 trong số các tù nhân nói trên đã bị giam cầm trong các chuồng chó, không có cửa sổ, giường đệm, tù nhân không có nước uống. Sau khi đến nhà tù Insung gặp và phỏng vấn 3 trong số 15 tù chính trị, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện đã khẳng định rằng, xin trích, tất cả các tù chính trị được hỏi đã tuyên bố rằng họ không bị cắt phần nước uống và họ đã được theo dõi về mặt y tế trong và sau cuộc tuyệt thực. Các cáo buộc liên quan đến việc giam giữ người trong chuồng chó là không đúng sự thực. Vẫn theo Ủy ban, thì các cuộc tuyệt thực đã diễn ra trong các xà lim rộng 3 mét, dài 6,5 mét, sạch và được thông gió. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện cũng thừa nhận là nhà tù Insung bị quá tải nghiêm trọng và chính quyền cần phải quan tâm xử lý vào thời điểm thích hợp. Các quan chức Miến Điện cho biết hiện có 10.000 người bị giam giữ trong nhà tù Insung. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Nhân quyền Miến Điện nhắc lại lời kêu gọi chính quyền trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Hồi tháng 10 vừa qua, chính quyền Miến Điện đã thả 200 tù chính trị. Theo một số nguồn tin thì vẫn còn khoảng từ 500 đến 1.600 tù chính trị bị giam giữ. Ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Miến Điện cho biết là một số tù chính trị có thể sẽ được trả tự do vào ngày 4 và 12 tháng Giêng năm 2012. Vào tháng 9 năm nay, chính quyền Miến Điện đã cho thành lập Ủy ban Nhân quyền Miến Điện, bao gồm 15 thành viên là cựu viên chức chính phủ, học giả và các nhà ngoại giao. Tất cả đều đã nghỉ hưu. nhiệm vụ của Ủy ban là thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản của con người.
Tàu ngầm Nga bị cháy nhưng không có nguy cơ phóng xạ thoát ra ngoài. Theo AFP, ngày hôm nay, chính quyền Nga thông báo vụ hỏa hoạn trên chiếc tàu ngầm nguyên tử đã được khống chế và trong hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy nồng độ phóng xạ xung quanh khu vực này tăng lên. Chiếc tàu ngầm K-84 Yekaterinburg bị bốc cháy khi được sửa chữa tại xưởng đóng tàu hải quân Rosliakovo thuộc hạm đội biển Bắc của Nga. Lửa bùng lên từ giàn giáo bằng gỗ xung quanh tàu và bén vào lớp vỏ tàu được làm bằng một loại cao su đặc biệt. Theo Ủy ban điều tra về vụ cháy của chính quyền Nga, 9 người đã được đưa đi cấp cứu vì bị nhiễm độc khói. Bộ phụ trách tình trạng khẩn cấp của Nga ra thông báo khẳng định mức độ phóng xạ tại nơi xảy ra hỏa hoạn ở mức cho phép và không gây nguy hiểm cho dân cư, từ ngữ trong nguyên văn. Tàu Yekaterinburg đang trong giai đoạn sửa chữa không có vũ khí và động cơ nguyên tử ở trong trạng thái không hoạt động. Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Pavel Feigenhauer, vụ tàu ngầm K-84 bị cháy ảnh hưởng nặng đến khả năng răn đe hạt nhân của Nga, bởi chiếc tàu này vẫn còn có thể dùng được trong vòng từ 10 đến 13 năm nữa, và đây là một trong 6 tàu ngầm hạt nhân chiến lược loại này của Nga. Chiếc tàu ngầm này có thể mang đến 16 tên lửa hạt nhân chiến lược Geneva với tầm bắn tối đa khoảng 11.000 cây số. Tàu này vẫn liên tục tiến hành các hoạt động bắn thử, lần bắn gần đây nhất là vào tháng 7 năm 2011. Tàu K-84 đã được đưa vào sử dụng năm 1985, dài 167 mét, bề rộng tối đa hơn 12 mét, tàu chở được tối đa là 130 người. Tàu có thể lặn sâu tới 400 mét và có trọng tải hơn 18.000 tấn khi chìm xuống nước. Hiện tại chính quyền Nga vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của vụ cháy này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị cải cách chính trị.
Vào mùa xuân năm nay, Đảng Cộng sản Cuba, đảng duy nhất nắm quyền lãnh đạo đất nước, đã thông qua kế hoạch cải cách kinh tế. Giờ đây, đảng này chuẩn bị tiến hành cải cách chính trị với việc tổ chức một hội nghị toàn quốc đặc biệt vào ngày 28 tháng Giêng năm tới. Theo điều lệ của Đảng Cộng sản Cuba, Đại hội Đảng Toàn quốc được tổ chức 5 năm một lần, và khi cần thì có thể triệu tập hội nghị bất thường giữa hai đại hội. Thế nhưng, kể từ khi được chính thức thành lập vào năm 1965, đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Cuba triệu tập một hội nghị toàn quốc bất thường để bàn về những vấn đề quan trọng. Các đại biểu tham dự hội nghị bất thường cũng là những người tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc. Theo chính quyền La Habana, hội nghị này có nhiệm vụ thực hiện một sự thay đổi tâm lý nhằm gìn giữ chủ nghĩa xã hội và hỗ trợ việc cập nhật hóa mô hình kinh tế, vốn dựa theo khuôn mẫu của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1970. Trong chương trình nghị sự, hội nghị sẽ bàn đến việc giới hạn hai nhiệm kỳ đối với các nhà lãnh đạo, vấn đề đảng phải thích ứng, phát triển với công nghệ thông tin và cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Ở tuổi 80, Chủ tịch Cuba Raúl Castro giờ đây mới đưa ra ý tưởng giới hạn hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm đối với giới lãnh đạo, kể cả trường hợp của ông, người hiện đang giữ một loạt chức vụ tối cao như Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Theo giới phân tích, đề xuất nói trên của ông Raúl Castro có thể được coi là mang tính cách mạng tại nước Trung Mỹ Latin duy nhất có thể chế độc đảng cầm quyền, và đa số các lãnh đạo hiện nay vẫn là những người đã tham gia giành chính quyền vào năm 1959. Ví dụ, ông Raúl Castro làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong gần nửa thế kỷ trước khi lên thay anh trai là Fidel Castro vào năm 2006. Ông Fidel Castro rút lui khỏi chính trường vì lý do sức khỏe. Chủ đề thứ hai sẽ được thảo luận tại hội nghị là việc nghiên cứu thúc đẩy Đảng Cộng sản Cuba thích ứng với các công nghệ mới trong lĩnh vực thông tin. Cho đến nay, các cuộc thảo luận công khai về những vấn đề quan trọng vẫn chủ yếu xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nghèo nàn của nhà nước. Trong khi đó, việc sử dụng Internet mới chỉ phát triển trong giới nghiên cứu, giảng dạy đại học, các công sở chính quyền và một vài ngành nghề hiếm hoi khác. Cũng có một vài blog hoạt động tích cực trong giới ly khai và cả bên chính quyền, nhưng chủ yếu hướng vào độc giả ở nước ngoài. Đấu tranh chống tham nhũng sẽ là một trong những hồ sơ nóng bỏng tại hội nghị bất thường đầu tiên này. Chính Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã từng tuyên bố là tham nhũng còn tồi tệ hơn phản cách mạng. Đảng Cộng sản Cuba có 800.000 đảng viên trong số 11,2 triệu dân của nước này. Để chuẩn bị cho tiến trình cải cách chính trị, từ giữa tháng 10 vừa qua, Đảng Cộng sản Cuba đã cho công bố một tài liệu bao gồm hơn 90 đề xuất để các đảng viên thảo luận ở chi bộ cơ sở. Tuần trước, tại hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, ông José Ramón Machado, Phó Chủ tịch nước, Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba cho biết là đã có 65.000 cuộc thảo luận, 78 đề xuất được sửa đổi và có thêm 5 đề xuất mới. Đầu tháng 8 năm nay, ông Raúl Castro cảnh báo là nếu không thay đổi tâm lý thì Đảng Cộng sản Cuba sẽ không thể thực hiện được những thay đổi cần thiết để bảo đảm sự liên tục của chế độ chính trị, xã hội đã được ghi trong hiến pháp. Lãnh đạo Cuba nhấn mạnh là cần phải gạt bỏ ra khỏi đầu các tư tưởng trì trệ vì thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 đã kết thúc và đã đến lúc phải tiến hành cải cách chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí văn hóa, các vở ca nhạc kịch lại thu hút đông đảo khán giả Pháp, tạp chí cho Thanh Phương thực hiện. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, người dân Ý bất bình trước chính sách khắc khổ thiếu công bằng do chính quyền áp đặt.
Thân chào anh Huê Đăng. Thưa anh, như vậy là ngày 22 tháng 12 vừa qua thì Thượng viện Ý đã thông qua một cái kế hoạch thắt lưng buộc bụng mới do chính phủ Mario Monti đề nghị. Và trước đó một tuần thì Hạ viện Ý cũng đã tán đồng cái chính sách đó. Cái kế hoạch khắc khổ mệnh giá tới 30 tỷ euro đó phải nói là hết sức nghiệt ngã, thế nhưng lại đã được cả hai viện Quốc hội Ý thông qua dễ dàng. Nguyên do từ đâu rồi thưa anh?
Dạ thưa, cái chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Mario Monti đưa ra hiện nay phải nói là dù rằng công luận phá phán và bị nhiều lực lượng chính trị xã hội phê phán nhưng đã được Quốc hội thông qua, bởi vì trước cái nguy cơ phá sản và vỡ nợ nhà nước, chẳng có một cái lực lượng chính trị nào, một đảng phái chính trị nào trong liên minh đa số hiện nay, kể luôn cả đảng của ông Berlusconi, dù rằng chẳng mặn mà gì với cái hội đồng chính phủ mới, nhưng cũng đã không có can đảm dám bỏ phiếu chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng, để rồi sau đó sẽ phải mang tội trước lịch sử là đã đưa nước Ý đến tình trạng phá sản như châu đang ngày đêm cảnh báo. Theo kết trình bày của tân thủ tướng Mario Monti, thì quả chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay bao gồm hai mục tiêu chính. Thứ nhất là chấn chỉnh lại ngân sách nhà nước, kế đó là phát triển kinh tế. Và trong việc kêu gọi thắt lưng buộc bụng, Thủ tướng Mario Monti đã nhấn mạnh đến yếu tố công bằng xã hội, có nghĩa là tất cả mọi tầng lớp xã hội đều phải chấp nhận hy sinh, người giàu phải đóng góp nhiều hơn người nghèo, giới thượng giả phải hy sinh nhiều hơn thành phần lao động. Như ta đã biết là trong quá chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay, bao gồm hai giới chánh, một bên là tăng thuế để tăng ngân sách nhà nước, và bên kia là cắt xét các khoản chi tiêu nhà nước. Ở trên lý thuyết thì chuyện tu chỉnh ngân sách nhà nước là điều mà hầu như người dân Ý nào cũng hiểu như là điều tốt đáng cần phải có để cứu một con bệnh trong cơn hiểm nghèo. Nhưng điều mà các lực lượng chính trị xã hội phê phán là người ta lo ngại rằng các biện pháp cắt xén quá đáng để tu chỉnh ngân sách có thể sẽ càng làm xói mòn thêm khả năng mua sắm của dân chúng vốn đã ngày càng thêm nghèo vì tình trạng thất nghiệp gia tăng, và từ đó sẽ làm triệt tiêu tất cả những khả năng phát triển kinh tế. Và cuối cùng là cái con bệnh nước Ý có thể sẽ phải chết trước khi những cái liều thuốc có đủ thời giờ để phát huy sự hiệu nghiệm của nó. Những điều mà hiện nay nhiều lực lượng chính trị đang phê phán nghiêm khắc chính phủ, kể luôn cả những đảng chính trị đã bỏ phiếu tín nhiệm, đó là vấn đề công bằng xã hội trong phương sách phân chia sự hy sinh đóng góp giữa các thành phần trong xã hội.
Dạ, thưa anh, xin anh giải thích rõ hơn về cái vấn đề mà anh gọi là thiếu cái công bằng xã hội đó.
Theo các phê phán thì các biện pháp tăng thuế của chính phủ vẫn chỉ phần lớn nhắm vào các đối tượng lao động xưa nay vốn đã từng đóng thuế không thiếu một xu, bởi vì các khoản thu thuế của giới này đều xuất phát từ ngọn, tức là đều đã được tính chi ly ngay trong các phiếu lương hàng tháng, do đó không có khả năng trốn thuế. Trong khi đó, các giới làm ăn buôn bán tự do hay những hành nghề tự do như là bác sĩ, kỹ sư, luật sư thì có rất nhiều khả năng để trốn thuế. Đơn giản là chỉ cần tránh không làm quá đơn nghiệp vụ là có thể giảm lợi tức thực thụ và do đó trốn tránh được một khoản thuế. Theo hải quan của Ý thì mỗi năm ước tính nhà nước có thu khoảng 240 tỷ euro. Và điều đó chứng tỏ là chế việc áp dụng các biện pháp kiểm soát cứng rắn và nhà nước chỉ cần thu được khoảng 1/5 trên khoản thất thu là cả nước Ý khỏi cần phải thắt lưng buộc bụng. Và rõ ràng là trong quá chính sách thắt lưng buộc bụng hiện nay, chính phủ Mario Monti chưa có biện pháp rõ ràng để đối phó với tệ nạn trốn thuế. Theo chính phủ là cần phải có thêm thời gian chuẩn bị thu thập thông tin để có thể có những biện pháp phòng chống trốn thuế một cách hữu hiệu. Còn theo các tiếng nói phê phán của các lực lượng chính trị xã hội, nhất là bên phía công đoàn, là bởi vì các áp lực của các lobby của giới làm ăn buôn bán nhà hàng tự do còn quá mạnh, nên chính phủ chưa có đủ khả năng đánh vào giới trốn thuế. Nói đến lobby thì là đụng đến một trong những điểm nóng trong gói thắt lưng buộc bụng hôm nay. Ngay vừa lúc mới nhậm chức, chính ông Thủ tướng Mario Monti đã hùng hồn tuyên bố những đề luật phá bỏ tất cả các rào cản để tự do hóa tất cả các nghiệp tự do. Ai cũng biết nước Ý dù là một quốc gia châu Âu và là một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển, nhưng nhà nước Ý vẫn còn duy trì một hình thức phương hội, phương Tây gọi là corporative, trong việc cho phép hoạt động các ngành nghề tự do, ví dụ như muốn mở một văn phòng luật sư hay một phòng mạch hoặc một thương hiệu bán thuốc thì trước hết vị luật sư, ông bác sĩ và ông dược sĩ phải đăng ký vào các hiệp hội nghề nghiệp của luật sư hoặc của y sĩ hay dược sĩ. Và việc đăng ký này ngoài những tốn kém về tiền bạc thực ra là một hình thức nhằm sàng lọc và giữ đặc quyền đặc lợi chỉ cho một thiểu số trong phường hội có khả năng hành nghề. Do đó trên thực tế xảy ra tình trạng chẳng hạn có những thanh niên trẻ tốt nghiệp y khoa hay dược khoa nhưng vì gia đình không có đủ khả năng tài chính cho nên không vào được phường hội và do đó không thể nào mở phòng mạch hay cửa tiệm bán thuốc. Thậm chí đến cả những nghề như lái taxi hay bán báo đều phải được hiệp hội điều phối, nếu không thì sẽ không được cấp giấy phép hành nghề. Từ đó hình thức phương hội nói trên ngoài việc duy trì một thứ đặc quyền đặc lợi cho một tầng lớp nào đó trong xã hội đã là rào cản trong quá trình phát huy hoạt động kinh tế của xã hội. Và đúng là trong quá thắt lưng buộc bụng hiện nay, chính phủ Mario Monti vẫn chưa có những biện pháp nào để xóa sổ các phương hội để giải phóng sức lao động trong khu vực ngành nghề tự do. Thực ra thì trong phiên bản đầu tiên về quả thắt lưng buộc bụng, chính phủ Mario Monti cũng đã có đề nghị tự do hóa các nghề nghiệp tự do như taxi hay bán báo hoặc cho phép tự do bán một số loại thuốc men thông thường. Nhưng khi phiên bản ấy đến quốc hội thì các phương hội đã ồn ào gây áp lực lên các đảng phái chính trị và sau cùng thì các điều khoản về tự do hóa nói trên đã phải bị đục bỏ. Thủ tướng Mario Monti cũng đã công nhận sự thất bại này và cũng đã hứa là trước sau gì rồi chính phủ cũng sẽ trở lại vấn đề này.
Dạ, anh vừa nói đến cái vấn đề đặc quyền đặc lợi, thì được biết là khi thông qua cái kế hoạch buộc người dân thắt lưng buộc bụng, thì các nghị sĩ Ý thì lại từ chối xóa bỏ các đặc quyền đặc lợi mà chính họ đang được hưởng. Cụ thể thì vấn đề này như thế nào thưa anh?
Khi nó đến công bằng xã hội trong quá chính sách thắt lưng buộc bụng, thì một trong những điểm gay cấn nhất là những đặc quyền đặc lợi mà hiện nay giới dân biểu quốc hội vẫn còn tiếp tục duy trì cho chính mình trong khi họ kêu gọi toàn dân phải thắt lưng buộc bụng. Ngoài việc con số dân biểu quốc hội cao gấp ngưỡng so với số dân biểu của các quốc gia Tây Âu khác đã là gánh nặng cho ngân sách nhà nước, mà lương bổng trợ cấp lương hưu mẫu hội ấn định cho dân biểu Ý đã đưa đến tình trạng là dân biểu nước Ý là giới có lương cao nhất so với các đồng nghiệp khác ở châu Âu, chẳng hạn như trung bình mỗi dân biểu Ý lãnh khoảng 11.000 euro mỗi tháng, trong khi ở Pháp hay ở Đức chỉ là khoảng trên dưới 7.000 euro, dù rằng nền kinh tế của Đức và Pháp là giàu hơn Ý. Lại có thêm tình trạng là nhà nước vẫn cho phép các dân biểu vừa làm dân biểu nhưng vẫn không phải tạm từ chức trong các cơ chế nhà nước như là thị trưởng hay thành viên của ủy ban thành phố. Điều này cho phép một dân biểu lãnh một lúc nhiều đầu lương, nhưng hạn vừa thảnh lương dân biểu lại lãnh thêm lương ông thị trưởng. Nhưng tệ nhất là chế độ hưu trí quá ưu đãi của dân biểu. Trong khi chính phủ với lý do bắt buộc phải cải tổ hệ thống hưu trí trong xã hội đã nâng cao tuổi về hưu từ 65 thành 66 tuổi cho đàn ông, từ 60 thành 62 tuổi cho phụ nữ, và số năm đóng góp lao động là từ 35 năm lên thành 42 năm, thì các dân biểu cần phải lao động tối thiểu chỉ 5 năm là đã có hưu trí đầy đủ trước khi tới tuổi hưu. Một bên là 42 năm đóng góp, một bên chỉ là cần 5 năm. Một đặc quyền đặc lợi như là cái gai thứ mắt của công luận. Chưa dám nói đến chuyện hưu trí của dân biểu, chỉ cần đề nghị giảm lương dân biểu là chính phủ Mario Monti đã bị quốc hội nghiêm khắc chỉ trích rằng chính phủ phải tôn trọng sự độc lập của quốc hội. Vấn đề lương bổng, hưu trí, quyền lợi dân biểu là vấn đề hoàn toàn do chính quốc hội quyết định chứ không phải là trách nhiệm của ngành hành pháp. Đúng là với những điều khoản chủ trương nhà nước đấy, nhưng trước cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện nay của đất nước, trong khi giới chính trị đang kêu gọi cả xã hội phải hy sinh mà vẫn cứ áp dụng cứng nhắc những điều khoản chủ trương để giữ mức lương cao của mình và những đặc quyền hữu trí, thì chính bản thân giới chính trị đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp bất bình đẳng mà trong nhiều năm nay xã hội đã từng phê phán.
Xin thành thật cảm ơn thông tín viên Huệ Đăng tại Roma.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tàu Vinalight Queens của Việt Nam chìm gần Philippines, 22 thủy thủ có thể đã tử nạn.
Tại Việt Nam, hai nhà đấu tranh nhân quyền bị kết án tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Bắc Triều Tiên khẳng định không thay đổi đường lối và từ chối đối thoại với Hàn Quốc.
Ủy ban Nhân quyền Miến Điện đến thăm tù chính trị tại nhà tù Insan Rangoon.
Tàu ngầm Nga bị cháy, nhưng không có nguy cơ phóng xạ thoát ra ngoài.
Mỗi ngày một sự kiện, Đảng Cộng sản Cuba chuẩn bị cải cách chính trị.
Một phỏng vấn, người dân Ý bất bình trước chính sách khắc khổ, thiếu công bằng do chính quyền áp đặt. Thông tín viên Huê Đăng tường trình từ Roma.
Sau đây, Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Tương lai chính trị của Bắc Triều Tiên sau cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn là chủ đề được Nhật báo Le Monde quan tâm đến. Trong bài xã luận, Le Monde nhận định rằng chính Bắc Kinh đang nắm giữ các chìa khóa của Bắc Triều Tiên.
Xã luận viết rằng, theo truyền thuyết, Kim Jong-un từng có thể hô mưa gọi gió, theo đúng nghĩa của nó. Người con trai trẻ Kim Jong-un được lên ngôi lãnh đạo tối cao dường như không được ban phát cho những quyền lực như vậy. Hàng chục ngàn người bị triệu tập trong hai ngày tang lễ long trọng, đóng vai diễn của mình một cách có ý thức trong cái rét giá buốt. Hiện tại chưa có gì gây rắc rối, kịch bản diễn ra một cách suôn sẻ cho đến phút cuối cùng. Điều này cũng chính xác với những gì mà các thế lực nước ngoài mong muốn, vốn đang bị tê dại bởi nỗi sợ hãi về sự bất định kể từ khi thông báo về cái chết của nhân vật số 1 Bắc Triều Tiên được đưa ra hôm thứ Hai 19 tháng 12 vừa qua. Sự thật là mọi thành phần của một thảm họa đang được tập hợp lại. Trong khi mà đất nước khép kín nhất trên thế giới, sở hữu vũ khí hạt nhân và lực lượng quân đội theo quy định quá thừa thải, vốn được bao bọc bởi Trung Quốc, Nga và người anh em thù nghịch phía Nam, bị mất đi kẻ độc tài của mình, người ta có thể hiểu rằng các nước tư bản nước ngoài, dân chủ hay không, vẫn ưa thích sự lựa chọn hợp lý về sự chuyển giao quyền lực trong ôn hòa và ổn định. Nhưng một khi giai đoạn tan chế đi qua, một khi quan cảnh triều đại xoay quanh người kế thừa và số đông quan nhiếp chính có thể nhìn thấy rõ được, các nhà ngoại giao buộc phải bắt tay vào việc ngay. Điều hài hước là vào thời điểm Kim Jong-un tắc liệm, các nhà thương thuyết Mỹ đang chuẩn bị kết thúc một cách khả quan các cuộc thương thuyết với các nhà đàm phán Bắc Triều Tiên khác tại Bắc Kinh. Trong các cuộc đàm phán xoay quanh các chủ đề về việc các nước phương Tây sẽ tháo dỡ một chương trình trợ giúp lương thực quan trọng. Đổi lại, Bắc Triều Tiên cam kết từ bỏ chương trình làm giàu chất uranium và chấp nhận để cho các quan sát viên của Liên Hiệp Quốc quay trở lại. Thế nhưng, những tiến bộ về hướng nối lại đàm phán sáu bên, bao gồm hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ, vốn đã bị đình trệ từ năm 2008, đã bị đóng băng lại do thông báo quốc tang. Giờ đây, Washington đang trông chờ một tín hiệu từ Bình Nhưỡng. Dĩ nhiên, người ta có thể mơ tưởng đến một kịch bản Miến Điện cho Bắc Triều Tiên. Tại đó, các nhà lãnh đạo hiện giờ ít đần độn hơn những người tiền nhiệm đã quyết định hé mở cánh cửa hầm bon ke và đa dạng hóa sự hậu thuẫn từ nước ngoài nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Tuy nhiên, trong lúc này đây, hiện thực chỉ cho phép hy vọng có chừng mực. Rõ ràng là Trung Quốc không có ý định buông thả người hàng xóm Bắc Triều Tiên của mình. Người đầu tiên bị liên đới do sự ổn định trong khu vực cùng với Seoul, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuần này đã đến Bắc Kinh để cậy nhờ. Như vậy, qua Trung Quốc, giải pháp sẽ được thông qua. đó có thể là một giải pháp của một hình mẫu kiểu Trung Quốc được áp dụng cho Bắc Triều Tiên, phiên bản đế chế và chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn đầu. Người Mỹ dĩ nhiên đã hiểu sự trói buộc này trong lúc tìm kiếm một giải pháp thay thế cho chính sách trừng phạt, mà sự thất bại là quá rõ ràng. Mỹ không nên từ bỏ việc xúc tiến những ý tưởng mà nó đã kết thúc bằng việc đạt được một mục đích ngoài sự mong đợi tại Miến Điện.
Nhìn sang Nam Á, Nhật báo Le Monde có bài phóng sự về tình hình xã hội tại Ấn Độ với bài viết "Tại Bombay, chủ nghĩa dân tộc địa phương cực hữu duy trì sự không khoan dung". Le Monde cho biết dân di cư và công nghiệp điện ảnh Bollywood trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của người dân tại bang Maharashtra dưới chiêu bài bảo vệ bản sắc vùng.
Le Monde cho biết các mối căng thẳng luôn tái diễn tại Ấn Độ với số dân 1,1 tỷ người. Ấn Độ sở hữu đến 234 ngôn ngữ. Bang Maharashtra nằm ở phía tây Ấn Độ, với thủ đô kinh tế là Bombay, được thành lập năm 1960, là thủ phủ của những người sử dụng tiếng Marathi. Năm 1966, đảng đội quân Shivaji, gọi tắt là Shiv Sena, được hình thành với mục tiêu hành động là tiếp tục bảo tồn văn hóa người Marathi tại Maharashtra. Chủ yếu họ tấn công vào những người di cư đến từ phía nam của Ấn Độ. 10 năm sau, do xích mích trong nội bộ, người cháu của sáng lập viên đảng Shiv Sena đứng ra thành lập đảng Maharashtra Nirman Sena, viết tắt MSN. Ngoài các tranh cãi cá nhân, cả hai đảng này có cùng chung mục tiêu hành động, đó là sự bài ngoại. Người di cư luôn là điểm ngắm cho các cuộc tấn công. Nếu như Shiv Sena nhắm đến những người di cư đến từ phía nam, thì đảng MSN chú ý đến những người đến từ phía bắc, nhất là những người mới đến từ những bang nghèo như Uttar Pradesh và Bihar. Những người này bị quy cho là đến ăn cắp công ăn việc làm hay nhạo báng tiếng Marathi của người sở tại, hòng gây lợi cho tiếng Hindu, phương ngữ vùng Bắc Ấn Độ. Họ lập luận rằng đa phần những người này là dân di cư bất hợp pháp, không những họ phớt lờ tiếng Marathi mà còn tạo ra áp lực hạ giá nhân công của vùng. Hiến pháp Ấn Độ cho phép tự do đi lại trên cả nước, nhưng không vì thế mà gây phương hại cho thổ dân của bang này hay bang khác. Le Monde nhận xét, với thời gian, sự phổ biến rộng rãi hệ tư tưởng này đã tạo ra bầu không khí về sự không khoan dung đáng lo ngại. Đảng MSN thường xuyên gửi các tay chân thân cận của mình đến đánh đập những người di cư phía Bắc, tài xế taxi hay các tiểu thương dưới danh nghĩa bảo tồn khu vực. Các đội cảnh sát văn hóa tự phong còn đến đầu độc bầu không khí tại các trường đại học. Bầu không khí ảm đạm này còn bao trùm lên cả những nơi sản xuất phim ảnh và trong văn học. Năm 2008, đạo diễn bộ phim hài dễ thương Vekop Sai đã phải quỳ mọp dưới chân nhà lãnh đạo đảng Shiv Sena để xin lỗi. Năm 2010, một trường đại học tại Bombay đã phải rút tác phẩm Such a Long Journey, tạm dịch một hành trình dài thăm thẳm, do một nữ nhà văn người Canada gốc Ấn Độ viết, ra khỏi chương trình giảng dạy. Cuối cùng, Le Monde đã nhận xét các kiểu sự cố như vậy làm xấu đi hình ảnh của một thành phố Bombay tự do và đa dạng phong tục ở nước ngoài. Ngày 1 tháng Giêng sắp tới, châu Âu sẽ mừng 10 năm đồng euro xuất hiện. Đây cũng chính là đề tài được nhiều trang báo Pháp ngày hôm nay nhắc đến.
Tuy nhiên, Le Figaro và La Croix nhìn về sự kiện này với góc nhìn khá khoan dung. Sự xuất hiện của đồng tiền chung đã mang lại nhiều thuận lợi cho hơn 300 triệu công dân châu Âu tại 17 nước thành viên trong khối, một quan điểm được cả hai tờ báo đồng chia sẻ qua hai bài xã luận.
Theo Le Figaro, khi đồng euro xuất hiện, người châu Âu đã tiếp nhận nó một cách bình thản. Tuy nhiên, nó đã không giữ hết được những lời hứa hẹn của mình. Khủng hoảng lần này đã làm nổi bật lên hai điểm yếu chính của Liên hiệp châu Âu. Thứ nhất là thiếu vắng một đường hướng chỉ đạo chính trị cho các nước thành viên. Về điểm này, La Croix cùng đồng tình với Le Figaro khi cho rằng do không có sự kết hợp chặt chẽ trong các chính sách kinh tế mà vô hình chung các nước thành viên đã tạo ra một hố ngăn cách giữa các nước lớn và các nước ngoại vi. Thứ hai, Liên hiệp châu Âu không có một quy định hướng dẫn ngân sách chung nào. Tuy nhiên, cả hai bài xã luận đều nhìn nhận rằng đồng euro cũng có những mặt tốt. Theo Lacroix, đồng tiền chung euro cho phép người dân của 17 nước thành viên có thể đi du ngoạn từ Phần Lan cho đến Hy Lạp mà không cần phải lo lắng đến chuyện đổi tiền. Đồng euro còn tạo nhiều thuận lợi cho đời sống các doanh nghiệp châu Âu nhằm giảm thiểu các khoản chi phí liên quan đến vô số các loại tiền mà doanh nghiệp trao đổi. Trở thành một trong những đồng ngoại tệ trên thế giới, euro tạo cho châu Âu một trọng lượng trong các cuộc mặc cả kinh tế thế giới. Và cuối cùng, euro còn có tác dụng bảo vệ chắc chắn. Không có euro, các cơn lốc tài chính liên tiếp xảy ra những năm vừa qua có lẽ sẽ làm cho lãi suất tại các nước thành viên leo thang còn sớm và cao hơn nữa. Về điểm này, Le Figaro công nhận đồng euro giúp ổn định giá cả, giúp cho hơn 300 triệu công dân châu Âu tại 17 nước có được cuộc sống ổn định. Một trong những vấn đề mà Liên hiệp châu Âu cần phải xem xét lại chính là chính sách quản lý theo kiểu cái cày đi trước con trâu, cần phải dùng đủ mọi biện pháp để tránh bùng nổ khối đồng tiền chung mà nó có thể mở ra một thảm họa kinh tế chính trị. Kính thưa quý vị, trong một tạp chí văn hóa hôm nay, Thanh Phương giới thiệu chủ đề Các vở nhạc kịch lại thu hút đông đảo khán giả Pháp.
Trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 12 vừa qua tại rạp Paris-Bercy, khán giả ở Paris đã có dịp thưởng thức trở lại những bài hát quen thuộc Belle, Le Temps des Cathédrales, La Fête des Fous, trích từ vở ca nhạc kịch nổi tiếng một thời Notre-Dame de Paris. Những bản nhạc này được trình bày bởi các ca sĩ đã có mặt trong vở ca nhạc kịch Notre-Dame de Paris như Hélène Ségara và Garou trên nền nhạc của dàn nhạc giao hưởng Ukraine. Trước Paris, các ca sĩ này đã có dịp trình diễn ở Kiev, Moscow và Saint Petersburg. Với ca nhạc kịch Notre-Dame de Paris do Luc Plamondon viết lời và Richard Cochante soạn nhạc dựa trên tiểu thuyết cùng tên của văn hào Victor Hugo. Vở này do đạo diễn Gilles Maheu dàn dựng đã được trình diễn lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1998 tại Paris và sau đó đoàn ca nhạc kịch đã lưu diễn ở nhiều thành phố ở Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ và ở Quebec, Montreal, Canada. Phiên bản ngắn bằng tiếng Anh của Notre-Dame de Paris cũng đã được giới thiệu ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2000. Vở này sau đó đã được chuyển ngữ toàn bộ sang tiếng Anh để trình diễn ở London trong suốt 2 năm mà lúc nào cũng đầy chật khán giả. Notre-Dame de Paris cũng đã được chuyển ngữ sang tiếng Ý, tiếng Castillan, Tây Ban Nha và tiếng Nga với thành công vang dội không kém. Thậm chí vở này còn được trình diễn tại châu Á. Tính tổng cộng, Notre-Dame de Paris đã thu hút hơn 7,5 triệu khán giả trên toàn thế giới, chưa kể đến 10 triệu album và 5 triệu dĩa single dưới những dạng và những ngôn ngữ khác nhau. Chỉ một năm sau khi ra mắt công chúng, năm 1999, Notre-Dame de Paris đã được tặng thưởng hai danh hiệu bài hát hay nhất trong năm, tức là nhạc phẩm Belle và vở diễn hay nhất trong năm trong khuôn khổ giải thưởng ca nhạc hàng năm của Pháp Victoire de la Musique. Phải nói rằng thành công của Notre-Dame de Paris đã thúc đẩy nhiều nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư vào thể loại này, tạo thành một phong trào rầm rộ trên các sân khấu của nước Pháp. Trước khi tiếp tục phần tạp chí hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe lại bản nhạc Belle, bài hát hay nhất năm 2000, trích từ vở ca nhạc kịch Notre-Dame de Paris qua ba giọng nam Garou, Daniel Lavoie và Patrick Fiori.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour d'elle. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. poser mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel, la de moi un criminel. Elle comprenait pour une vie de joie, une vie de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin. Ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent, demoiselle serait-elle encore plus saine quand ces mouvements me font voir mon émerveille sous son chiffon aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Như vậy là 13 năm sau thành công vang dội của Notre Dame de Paris, thể loại ca nhạc kịch đang thu hút trở lại khán giả tại Pháp. Trong những ngày cuối năm này, hàng loạt các vở ca nhạc kịch đang được trình diễn ở Paris như Scheherazade, La Mélodie du Bonheur, Cabaret, nhất là vở Mamma Mia, một vở được sáng tác dựa trên những bản nhạc bất hủ của ban nhạc huyền thoại Abba. Vở ca nhạc kịch này kể về Donna, một bà mẹ đơn thân, sống với con trên một hòn đảo đẹp tuyệt trần của Hy Lạp. Khi làm đám cưới cho con gái, Donna đã mời Rosie và Tanya, hai người bạn thân nhất mà xưa kia đã cùng với bà họp thành một ban tam ca lừng danh một thời. Về phần Sophie, con gái của Donna, thì cố truy tìm người bố mà cô chưa hề biết mặt để mời ông đến dự lễ cưới. Khi đọc được nhật ký của mẹ, Sophie mới khám phá là trong số các tình nhân cũ của bà có ba người có thể là bố cô. không biết ai là bố, Sophie bèn bí mật mời cả ba người đến dự lễ cưới. Được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 6 tháng 4 1999 tại London, tính cho đến nay, Mamma Mia đã thu hút hơn 44 triệu khán giả ở 40 quốc gia khác nhau. Tính trung bình, mỗi tối có gần 17.000 khán giả đến xem vở ca nhạc kịch này. Những bài hát và lời thoại trong Mamma Mia đã được dịch ra 10 thứ tiếng khác nhau. Công ty Stage Entertainment France đã chuyển vở ca nhạc kịch này sang bản tiếng Pháp và từ tháng 10 năm ngoái, bản tiếng Pháp của Mamma Mia đã được trình diễn liên tục tại nhà hát Mogador ở Paris và từ đó cho đến nay lúc nào cũng đầy khách. Giải thích về thành công của vở ca nhạc kịch này, ông Laurent Mantata, giám đốc marketing và thương mại của Stage Entertainment France, nói, thành công đó xuất phát từ việc đây là một vở diễn xua tan nỗi chán giường, làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Mặt khác, những vở ca nhạc kịch theo kiểu Broadway mang lại cho khán giả Pháp điều mà họ ưa thích, đó là sự pha trộn tinh tế giữa sân khấu với âm nhạc. Ngoài Mamma Mia, nhiều vở ca nhạc kịch khác của sân khấu Broadway New York hay West End London như The Lion King, Vua Sư Tử hay Zorro, Hiệp Sĩ Zorro đã được chuyển ngữ sang tiếng Pháp để thu hút được nhiều người xem nhất. Vì như giải thích của ông Laurent Pantata, trong những vở diễn loại này, nhất là trong các bài hát, có rất nhiều kịch tính, nhiều nét hài hước, không hiểu hết những điều đó thì quả là hơi uổng. Còn nhà hát Châtelet của Paris, mà một số người mệnh danh Broadway Succès, thì chủ trương dựng lại các vở ca nhạc kịch này đã thuộc hàng kinh điển như Les Misérables hay West Side Story. Nhưng khác với Stage Entertainment, nhà hát Châtelet không chuyển ngữ mà trình diễn nguyên bản tiếng Anh với phụ đề tiếng Pháp, để khán giả có thể cảm nhận những nét đặc thù của vở diễn mà theo lời giám đốc Jean-Luc Chaplin, này được xem là những tượng đài âm nhạc. nhưng tại Pháp những vở ca nhạc kịch mới cũng ăn khách không kém, mà tiêu biểu là vở Dracula do nhà biên đạo múa Carmen Wally dàn dựng theo câu chuyện của nhân vật Macaron đầy huyền thoại này. Vở Dracula hiện đang được trình diễn tại rạp Palais des Sports ở Paris và rất được khán giả tán thưởng, vì trong vở diễn này Carmen Wally sử dụng nhiều xảo thuật tinh kỳ, trang phục độc đáo và cảnh trí rất sống động. Tuy rằng đội ngũ diễn viên chưa hẳn là thật xuất sắc và âm nhạc thì cũng không có gì là đặc biệt. Dù là vở ca nhạc kịch gì thì mục tiêu của các nhà sản xuất nhắm tới vẫn là thu hút mọi lứa tuổi khán giả từ năm 7 tuổi cho đến 77 tuổi, nhất là những vở như The Lion King hay Mamma Mia, đặc biệt là trong vở Mamma Mia không gì thích thú bằng khi chúng ta được nghe lại những bản nhạc lừng danh một thời của ABBA như Money Money. Với băng nhạc này, Thanh Phương xin kết thúc tạp chí ở đây và xin kính chúc quý vị những ngày cuối năm thật vui vẻ.
La diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, thứ Bảy, 31 tây tháng 12, 2011, sau bản tin thời sự và một phỏng vấn, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo do Thụy My biên soạn. Chương trình sẽ được tiếp nối với một góc vườn âm nhạc. Đức Bình điểm lại các hoạt động âm nhạc của một số ca sĩ hải ngoại về nước biểu diễn trong năm 2011. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.